Bây giờ trong đại chúng á, ai có thể đứng dậy nhắc lại những gì tôi dạy chiều hôm qua được không? Ai có thể nhắc lại nền tảng của giới định tuệ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trần Ôn cùng toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua ôn dạy về nền tảng của giới định tuệ thì dựa trên Bát Chánh Đạo, và Bát Chánh Đạo thì dựa trên Trung Đạo, và Trung Đạo dựa trên Niết Bàn Tịch Tỉnh. Và trong Bát Chánh Đạo thì nói về con đường Trung Đạo thì chúng ta không thiên lệch về hưởng thụ dục lạc cũng như khổ hạnh ép sát. Thì đó là điều mà chúng con đã nhận được từ bài giảng hôm qua. Con xin trình bày lại về nền tảng của giới định tuệ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì giới định tuệ là nền tảng đạo đức của Phật pháp, dù là Phật tử tại gia hay xuất gia. Giới định tuệ được thiết lập trên Đạo Thánh Đế. Đạo Thánh Đế được thiết lập trên Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo được thiết lập trên Trung Đạo. Và Trung Đạo thiết lập trong Niết Bàn Tịch Tỉnh. Trong Bát Thánh Đạo có đầy đủ giới định tuệ về phần chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học. Và giờ có được Trung Đạo để tu học phải lìa xa hai cực đoan về phần chánh xa ngũ dục lạc, không thọ dụng ngũ dục lạc và biết hiểu dục chi túc. Thứ hai là phải không khổ hạnh ép sát. Và giới định tuệ có được xuyên suốt Đức Phật giảng trong năm thời ngũ thời giáo là thời Hoa Nghiêm 21 ngày, thời A Hà 12 năm, thời Bát Nhã 22 năm và Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm. Nam mô Phương Đẳng. Một.
Ai có thể chia sẻ về chánh nhân giải thoát? Vì sao giới định tuệ được gọi là chánh nhân giải thoát?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng cùng đại chúng. Các con giới định tuệ theo hòa thượng dạy là chánh nhân giải thoát. Giới định tuệ là nền tảng căn bản Phật dạy. Nó chưa đầy đủ. Trong đó có Bát Chánh Đạo thì nó là những chánh nhân của sự thiện pháp, xa rời các ác pháp. Cho nên hành trì giới định tuệ thì là pháp đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Chẳng hạn như về khẩu thì trong Bát Chánh Đạo thì không nói những lời vọng ngữ hoặc ác ngữ, nó thuộc về thiện pháp của khẩu nghiệp. Còn về thân trong Bát Chánh Đạo nó là chánh nghiệp nhưng làm ăn thanh thiện, không làm những việc tà ác. Hoặc về ý thì nó có chánh niệm và chánh định thì nó không cho mình làm các khởi niệm ác. Từ trong đó cho đến thân khẩu ý nó luôn đi trong sự chánh niệm tỉnh thức của sự giác ngộ, và nó là cái nhân để đến cái quả của sự giác ngộ giải thoát. Cho nên giới định tuệ nó là chánh nhân của sự giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý thầy cố gắng mạnh dạn lên để mà trình bày những gì mình đã học. Đừng có ngại ngùng gì hết á, quý thầy quý cô đừng có ngại ngùng gì hết, bởi vì mình đang học mà. Mà trong không gian này á, là thầy trò, anh em, chị em đào bạn với nhau. Mà mình nói ra mình còn ngại ngùng huống gì là ra giữa bách tánh trăm họ giữa thế gian, làm sao mà mình dám đối diện với họ mà trình bày giáo lý của mình cho người ta hiểu. Cho nên đây là môi trường mà quý thầy quý cô phải thực tập, và thực sự thực tập để mình có khả năng đối diện với mọi thành phần xã hội khi mình trình bày giáo lý của mình. Còn nếu mà mình nhút nhát, lo lắng sợ hãi thì mình không thể đối diện được với thiên ma bắt chúa giữa đời đâu. Và như vậy thì làm sao mà mình có thể hoàn dương luật học đó. Mà khi mà hoàn dương luật học không được thì làm gì mà nói thiền được, mà nói tuệ được, rồi làm thế nào mình có thể thẩm thấu vào những giáo lý của các tôn giáo khác để mình nâng họ lên một cái tầm cao hơn đúng với Phật pháp. Cho nên mình phải mạnh dạn lên, nói sai cũng nói sai có anh em mình sửa, có thầy sửa. Đó. Chứ mình không nói gì hết, ai biết mình đúng hay sai gì đâu mà sửa, phải không? Cho nên nói sai cũng nói. Nói để mà nếu sai thì anh chị em mình sửa, thầy sửa. Mà nếu đúng rồi thì coi như là anh chị em xác nhận cái nó hay rồi. Rồi xác nhận hay ngang đâu và ngang đâu chưa hay. Đó. Đúng ngang đâu, ngang đâu chưa đúng. Để giúp mình tiến lên trên cái sở học, sở hành. Và có như vậy khi mà mình ra giữa trần mạc của thế gian để hoằng dương chánh pháp, mình có thể hứng được tất cả những làng tên mũi đàn nó tấn công mình tứ phía, mình có thể hứng được. Mà còn không thôi thì mình cứ núp trong chùa, không dám đối diện với ai hết. Lâu ngày cái chí khí của mình nó nhụt đi. Cuối cùng mình xuất trần thường sĩ đâu, trở thành ra là sĩ vô hỏi hết. Không được sĩ vô ngã mà trở thành ra sĩ vô hỏi hết. Đó. Cho nên mình phải học để có bản lĩnh. Trước hết là mình học để có bản lĩnh. Và muốn như vậy là mình phải luyện tập. Đó, phải luyện tập. Và học đâu là nắm vững đó. Và học đâu là về chiêm nghiệm đó và ứng dụng cái học đó vào ngay trong cái đời sống của mình. Thì từ đó mình rất là vững chãi trên con đường tu học. Còn không thôi, mình học là để tích lũy một số kiến thức rồi nói ba hoa chích chòe cho vui thôi. Tham vẫn là tham, sân vẫn sân, si vẫn si, hèn vẫn là hèn. Thì chẳng giải quyết được gì cho cái chí nguyện xuất gia chúng ta. Cho nên mình học để lấy cái hèn ở trong người mình ra. Đó. Học để mà lấy cái ngu dốt ở trong người mình ra, thải nó ra. Đó. Cho nên mình đi cầu học từ cái trú xứ này đến trú xứ khác, từ vị thầy này đến vị thầy khác, vị thiền hữu tri thức này đến vị thiền hữu tri thức khác. Đó. Để cái học của mình, cái biết của mình trở thành đa dạng, phong phú. Đó là lý do tại sao mà Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ngoài cái chuyện Ngài dạy giáo lý rồi, Ngài còn viện dựng đến giáo lý của Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thí Khí, Đức Phật Tỳ Sa Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, phải không? Phải không quý thầy quý cô? Rồi Ngài còn viện dựng luôn cả cái công hạnh tu tập của chư Phật mười phương, mà cụ thể là nói rõ cho mình biết cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, bản nguyện của Đức Phật Dược Sư. Đó. Ngài còn nói rõ cho mình cái bản nguyện của các vị Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Đại Thế Chí, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài nói như vậy để cho chúng ta có một cái tầm nhìn đa dạng, phong phú. Để khi mà đối diện với thế giới mà người ta nói về quá khứ, về sự học, mình cũng rành rõi. Nói về cái chủ nghĩa thực dụng ngay ở đây, mình cũng biết được rõ ràng. Và nói thế giới tương lai mình cũng biết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho những vị thành Phật tương lai đó. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên mình đừng có ngại. Giáo lý mình giàu lắm. Đó. Mà muốn như vậy thì mình phải chịu khó tu, chịu khó học. Không ai bỗng dung mà trở thành ra một cái người trí tuệ. Không ai bỗng dưng trở thành ra một người đạo đức. Đó. Cho nên đạo đức cũng phải tôi luyện lắm mới trở thành nhà đạo đức. Đó. Cũng phải tôi luyện lắm mới trở thành ra bậc có trí tuệ. Và phải tôi luyện lắm mới trở thành ra bậc có tình thương lớn. Có cái sự che chở lớn, có sự bảo hộ lớn. Đó. Trong lúc đó mình đôi khi mình đối diện với mình còn không dám. Cái thói hư tật xấu của mình không dám đối diện. Thì làm sao mà thấy được cái nguyên nhân của nó để mà thay đổi cái tình trạng, tầng gốc rễ của nó. Để mình có cái sự tự do, mình có sự an lạc. Đó. Trong tương lai các thầy các cô còn phải học nhiều. Đây là học ở trường, còn mình phải học trong đời sống. Đó. Học từ các ông, các thầy khắp cả ba miền đất nước, rồi không phải ba miền đất nước mà học khắp cả thế giới. Bởi vì mỗi quốc gia, mỗi trường phái, mỗi vị đều có cái công hành tu hành và mỗi nơi có cái hay của người ta để tồn tại. Đó. Mình phải tiếp cận, học hỏi. Mà khi mà mình tiếp cận học hỏi thì mình phải giả ngu mà học. Nhớ chưa? Dạy cho người ta thương. Đó. Chứ ngu mà chứng tỏ mình là có trí tuệ thì không ai thèm dạy mình đâu. Đấy. Đó. Dạy vô cùng mà chứng tỏ mình khôn ngoan. Mà khôn được một chút, mà dạy đến 10 chút. Khôn được một chi mà dạy cả triệu lần, thể hiện cái khôn đó làm gì? Đó. Hiểu được một chút mà ngu cả triệu lần thì biểu hiện cái hiểu một chút đó làm gì để thiên hạ ghét mình. Có hiểu không? Đó. Thà mình giả ngu đi để mà được học. Hay. Đó. Cho nên mình đi tới đâu là mình cứ lễ phép cung kính, uy nghi phép tắc hẳn hoi. Cái này con biết, nhưng mà biết chưa tới nơi tới chốn, xin Ngài chỉ dạy cho con. Dù cái vị đó họ ăn mặn, họ uống rượu, họ có gia đình, họ đủ thứ, nhưng mà họ có một cái điểm hơn mình, thì mình không nhìn những cái tiêu cực của họ mà nhìn cái điểm hơn đó, cúi đầu trước họ để học. Nghe không các thầy các cô? Mình chỉ học là học cái hay của vị đó, còn cái dở của vị đó là của họ, mình đừng để ý. Thì mai ra mình mới được học nhiều mặt. Cô hiểu không? Đó. Cho nên cái gì ấy, nó xảy ra mình cứ để đó, khoan phê phán, đi tìm cái nguyên nhân của nó. Tác nhân thế nào, tác duyên thế nào mà ra hậu quả thế này. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Đó. Không có cái gì mà xảy ra giữa đời này mà không có tác nhân, tác duyên. Đó. Đôi khi có những cái tác nhân chủ quan, tác duyên chủ quan, nhưng mà có khi có những cái tác nhân, tác duyên khách quan. Người đó không muốn, nhưng bị áp lực, mà mình không đủ sức. Đó. Thì có những trường hợp như thế. Cho nên các thầy, các cô là phải mạnh dạn lên mà học. tôi cũng được nghe nói rằng là có một vài vị là khi mà nghe nói là học chúng ở đây mình học 2 năm là có nhiều vị thoái tâm, sợ học 2 năm nhiều quá, học năm nếu mà cái sơ tâm cầu học như vậy nó đã thất bại. Cho nên mình học là sống chết và cái điểm mình đang học đó thì may ra mình mới khám phá ra được. Bởi vì mình học là mình đặt hết cái tâm trí mình vào ở nơi cái học, dù là học một giờ, dù là học một ngày, dù học là ba tháng, để cái tâm trí mình vào nơi đó. Và khi mình để tâm trí vào nơi việc học thì cái học của mình càng lúc nó càng khám phá cái mới và nó thao tông ra cho mình thấy được nhiều cái thú vị trong cái sự nghiệp học. Còn mình học mà để đối phó thì cái học đó nó không giúp mình nhiều mà làm cho mình sinh ra nhiều cái cảm giác khổ thọ. Mình học mà tha thiết á, một năm, hai năm, năm năm, bảy năm, mười năm nó đi qua cái vèo. Nhưng mà mình học đối phó, mình ngồi dựa mà trong ngày tháng đi qua, nó đi chậm lắm. Đôi khi mình thấy chậm mình phát điên. Cho nên cái phương pháp học là mình phải đặt hết cái tâm trí mình vào nơi cái việc học. Và không để cho cái ngoại cảnh nó chi phối, không bị cuốn hút bởi cái này cái kia. Cho nên là người xưa nói đứng núi này trông núi nọ là vậy đó. Quý thầy quý cô có nghe điều này không? Đấy. Đứng núi này trông núi nọ. Đó. Núi nào núi thôi. Nhưng vấn đề là mình đến đó có thưởng thức được gì không? Đó. Cho nên là quý thầy quý cô gắng lên. Dù là mình học một giờ hết lòng thì một giờ đó mình khám phá ra được rất là nhiều vấn đề và nó cho mình nhiều vấn đề lắm. Bây giờ tôi tiếp cái này, tức là bốn nhỏ. Bốn nhỏ là thành quả. Chúng ta thọ và trì giới định tuệ thì giáo pháp này đưa ta đi tới đâu? Giới định tuệ đưa ta đi tới đâu? Giới định tuệ dẫn chúng ta đi tới đâu trong cái đời sống tu hành của chúng ta? Giới định tuệ đưa chúng ta, dẫn chúng ta đi tới Niết Bàn. Giới định tuệ dẫn chúng ta đi tới đời sống giác ngộ. Niết Bàn có mấy loại? Hai. Gồm gì? Hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Vì sao gọi là hữu dư y Niết Bàn? Hữu dư y Niết Bàn là an lạc rồi mà vẫn còn khổ đau. Nghe lạ không? An lạc rồi mà vẫn còn khổ đau. Cho nên gọi là hữu dư y Niết Bàn. Có nghĩa là đã đoạn từng được cái nhân khổ đau rồi, đó là tập đế. Nhưng mà cái quả khổ đau vẫn còn, đây là khổ đế. Cái nguyên nhân khổ đau đã đoạn từng rồi, nhưng mà cái quả khổ đau vẫn còn. Cho nên mình vui là vui vì mình đã đoạn từng được nguyên nhân khổ đau. Nhưng mà mình khổ là vì cái quả khổ nó vẫn còn.
nhân đoàn, nhưng mà quả vẫn còn ảnh hưởng. Cô hiểu không? Cho nên đôi khi mình tu hành, cái tâm ly tham mình đã đoạn rồi, mình đoạn cái tâm tham rồi, mình có cái tâm ly tham rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng từ những cái kết quả tham tạo ra trước đó nó vẫn còn, vẫn còn. Cho nên thỉnh thoảng đau đầu, nghẹt mũi, mỏi mệt, tiểu đường, áp huyết, ung thư, thì tất cả những cái đó là cái mà gọi là cái khổ đế nó vẫn còn ảnh hưởng, cái dư báo của cái nhân quá khứ nó còn. Cô hiểu không? Học cái này rồi quý thầy, quý cô giải quyết được vấn đề không? Mình ngạc nhiên gì khi mà thấy các hòa thượng mình đau lên đau xuống, các sư bà mình đau lên đau xuống, các ngài đau lên đau xuống không phải là các ngài tu dở, nhưng mà bởi vì do cái dư báo nhiều đời nó còn lại, còn trong hiện tại thì các ngài đã ly tham rồi, đó, đã đoạn từng cái tập đế rồi, nhưng mà cái dư báo của cái tập đế đó nó vẫn còn, cái quả nó vẫn còn. Cô hiểu không? Cho nên tập đế đoạn mà khổ đế vẫn còn. Giống như chiếc xe, mình hạ ga và tắt máy rồi, nhưng mà không đả phanh thì xe vẫn tiếp tục chạy một đoạn nữa thì nó mới dừng. Có không? Thì xe mà chạy một đoạn nữa nó dừng, thì đó là cái hơi hám của cái động cơ xe nó còn lại. Chứ thực ra cái nguyên nhân mà để khởi động của chiếc xe nó đã chấm dứt rồi, nhưng mà ảnh hưởng cái khởi động đó nó vẫn còn. Cho nên tuy là an lạc hạnh phúc, nhưng mà cái ảnh hưởng khổ đau vẫn còn. Đó gọi là hữu dư y niết bàn. Ví dụ như là vị thánh giả tu tập thất lai, tức là họ còn 7 đời nằm ở trong sinh tử dục giới, thì đó cái nguyên nhân chính họ đã đoạn rồi, nhưng mà cái quả nó vẫn còn ảnh hưởng, cái duyên vẫn còn ảnh hưởng, cho nên họ phải tái sinh đến mấy 7 lần. Cho nên những vị như vậy họ gọi là hữu dư y niết bàn, hay là nhất lai còn một lần nữa trong sinh tử, hay là bất lai không còn ở dục giới nhưng mà còn ở nơi sắc giới, ở nơi ngũ tình cư thiên đó. Thì sau đó là họ tiếp tục tu tập và đoạn trừ các cái lậu hoặc còn lại, và họ đạt tới cái vô dư y niết bàn. Cho nên vô dư y niết bàn là niết bàn mà đoạn từng tập đế, đoạn từng khổ đế, chứng nhập hoàn toàn diệt đế. Đây gọi là vô dư y niết bàn. Cho nên khi mà đoạn từng được vô dư y niết bàn thì vì đó tuyên bố ngã sanh dị tầng đây. Ngã sanh dị tầng, phạm hạnh dị lập, ngày qua mình học rồi. Bất thọ hậu hữu. Ngã sanh dị tầng, phạm hạnh dị lập, sở tác dị biến, bất thọ hậu hữu. Đây là tứ cú thành đạo của một bậc thánh giả A-la-hán. Và A-la-hán đích thực mới tuyên bố được như thế này. Tức là kinh Pháp Hoa gọi là đã đến được ở đâu? Đến ở bảo, bảo sở. Đến bảo sở. Còn hữu dư niết bàn là đang đứng ở đâu? Đứng ở hóa thành.
tu tập lâu ngày mệt mỏi quá thôi cho đi chơi. Đi chơi xong rồi về tu tiếp. Đó. Chứ thôi là tu miết cái ngãng quá. Cho đi giải lao. Ngoài cái hữu như ý niết bàn và vô như ý niết bàn, còn có niết bàn nào nữa không? Có niết bàn nào nữa không? Hữu như ý niết bàn và vô như ý niết bàn, đây là cái thành quả giới định tuệ đưa lại. Nó bao gồm cả các cái thời kỳ mà Đức Phật thuyết giáo, từ Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Nhưng mà trong cái thuần Đại Thừa còn nêu lên có hai loại Niết Bàn nữa, gọi là Vô Trú Xứ Niết Bàn. Vô Trú Xứ Niết Bàn có nghĩa là Niết Bàn không còn vướng mắc đối với gì? Đối với uẩn, đối với xứ, đối với giới. Vô trú xứ Niết Bàn là Niết Bàn không còn vướng mắc đối với uẩn, xứ và giới. Uẩn đây là 5 uẩn, xứ đây là 12 xứ, và giới đây là 18 giới. Khi mà tu tập giới định tuệ, nó thao tung ra được cái vướng mắc của chúng ta đối với 5 uẩn, thì chúng ta có tự do đối với 5 uẩn. Có nghĩa là tha hồ sử dụng 5 uẩn để làm phương tiện tu tập và hoằng pháp lợi sinh mà không bị 5 uẩn trói buộc. Sử dụng 6 căn 6 trần để tu tập và làm phương tiện giáo hóa hết thảy chúng sinh mà không bị 6 căn 6 trần trói buộc. Chúng ta vẫn có tự do, vẫn có giải thoát, vẫn có an lạc khi chúng ta sử dụng 6 căn 6 trần để tu tập và giáo hóa chúng sinh mà không bị 6 căn 6 trần trói buộc. Cho nên gọi là vô trú xứ Niết Bàn. Và giới đây là 18 giới, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mình tu tập, mình sử dụng 6 căn, 6 trần mà tu, 6 thức mà tu. Và mình không bị vướng mắc ở nơi 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mình có tự do. Mình có tự do trong cách nhìn của mình. Mình tự có tự do trong cách nghe của mình. Mình có cái tự do trong cách ngửi của mình. Mình có tự do trong cách nếm của mình. Mình có tự do trong cách xúc tiếp của mình. Và mình có cái tự do trong suy nghĩ của mình. Tất cả những cái đó không bị ngã và ngã sợ nó trói. Và không bị ngã sợ trói thì các cái gọi là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, cái đó nó không khởi lên. Và không khởi lên thì mình có tự do, mình có an lạc, mình có Niết Bàn. Đó. Vô trú xứ Niết Bàn gọi là Niết Bàn có mặt ngay ở nơi 5 uẩn. Niết Bàn có mặt ngay ở nơi 12 xứ, ở 18 giới, với điều kiện chúng ta sử dụng nó mà không khởi lên ngã ái, ngã và ngã ái. Không khởi lên nó là tôi, là của tôi, là sở hữu của tôi. Không khởi lên cái đó. Thì mình có vô trú xứ Niết Bàn. Và như vậy mình ở đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng an lạc. Và như vậy là mình ở Niết Bàn mà không trái với bản nguyện độ sinh. Đó là cái phong cách tu tập và hoằng pháp có giới định tuệ của một vị Bồ Tát, của một bậc đại sĩ. Và giới định tuệ như thế này, vua Trần Thái Tông
đã được Phủ Vân Quốc Sư trao cho. Khi mà vua Trần Thái Tông vượt kinh thành Thăng Long để lên núi Yên Tử, gặp Phủ Vân Quốc Sư, Phủ Vân Quốc Sư hỏi: Bệ hạ có việc gì mà lên chỗ sơn giả của Bần Tăng? Vua Trần Thái Tông thưa: Trẫm lên đây là mong cầu làm Phật, chứ không mong cầu gì khác. Ngài Phủ Vân Quốc Sư nói: Trong núi không có Phật, Phật ở nơi tâm của bệ hạ, tâm yên thì Phật hiện ra. Và Phủ Vân Quốc Sư còn nói với vua Trần Thái Tông: Muôn dân đang cần bệ hạ, bệ hạ bỏ dân đi sau đàn, cho nên hãy về ở nơi ngôi nhân chủ mà lo việc chăn dân, nhưng mà đừng quên cái sự tu học. Và từ đó Phật giáo đời Trần phát triển một cách mạnh mẽ. Cho nên sau Trần Thái Tông thì có Trần Thánh Tông, sau Trần Thánh Tông thì có Trần Nhân Tông, sau Trần Nhân Tông thì có Trần Anh Tông, và sau Trần Anh Tông thì có Trần Minh Tông. Đó. Mà trong sách sử gọi là năm vị vua thánh của đời Trần, gọi là Thánh Đăng Lộc. Đó. Vừa làm vua mà vừa tu. Đó. Cho nên sử dụng cái mình đang có mà tu, sử dụng cái ngôi vị mình đang có mà tu tập, mà làm lợi ích cho muôn dân với tâm không vướng mắc. Đó. Mà như mình hành xử như vậy thì sự hành xử đó nó có giới định tuệ ở trong, và giới định tuệ như vậy làm cho cái người kia ở đâu cũng có niết bàn hết. Cho nên thường ở trong cảnh giới niết bàn mà không trái với bản nguyện độ sinh, không bỏ cái bản nguyện độ sinh, đó là giáo lý đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa. Giới định tuệ được hiểu theo cách này. Còn nếu chúng ta sợ nhiễm sắc lên núi mà tu, sợ mấy cô quầy lên núi mà tu, nghe mấy thầy, mấy cô thì sợ mấy cậu thanh niên quầy lên núi tu, nhưng mà lên núi tu rồi thỉnh thoảng nhớ cái quầy của mấy cậu, thỉnh thoảng nhớ cái quầy của mấy cô, thì ở trên núi cũng giống như ở phố thì mà thôi. Đó. Cho nên nó khởi đau buông đó. Cho nên ôn thân từ dạy mình đó, là khởi đau buông đó. Cứ khởi lên là mình buông, khởi lên là mình buông vậy thôi. Cho nên trong văn học Phật giáo kể câu chuyện có vị thiền sư nuôi một chú tiểu chưa biết gì đã đem lên núi rồi. Nhưng mà khi chú tiểu đến 13 tuổi thì thiền sư dẫn chú tiểu xuống núi. Rồi khi mà chú tiểu xuống núi á, chú thấy mấy cô con gái, chú cứ nhìn sững người luôn. Rồi chú hỏi: Bạch thầy, cái đó là cái gì mà sao hấp dẫn thế? Cũng biết đó là con gái, cũng biết đó là đàn bà, bị ở trên núi mà. Thì thầy cũng nói: Cọp đó con. Chú Tiêu nói: Bà thầy, cọp trên núi đi bốn chân mà sao cọp dưới này hai chân mà cọp dưới này sao đẹp quá thầy ơi. Cọp trên núi nó xấu hơn cọp ở dưới này. Thầy cũng nói: Cọp thành phố nó đi hai chân thôi, cọp đó con. Thế là thầy cũng biết rồi, cho nên ông dắt chú Tiểu về lại núi. Chú Tiểu lơ ăn, nó không như mọi ngày nữa.
nó không tung tăng hồn nhiên vô sự như mỗi ngày nữa. Lơ ăn, dạ đại, sững sờ. Thầy hỏi, sao con không ăn cơm con? Con không ngồi thiền con không tụng kinh con không làm việc như mọi ngày đi con. Thầy ơi, con nhớ cọp quá. Quý vị thấy chưa? Tức là cái chủng tử ái nghiệp á, nó tiềm ẩn trong tâm. Chưa có điều kiện thì nó không biểu hiện thôi. Chứ khi có điều kiện là nó trỗi dậy. Đó. Có nhớ không? Cho nên tất cả những cái chủng tử đó là chủng tử ngụ ngầm, gọi là tùy miên, nó giả chết. Nó giả chết để chúng ta thanh cao. Cho nên cái thanh cao của chúng ta khá nguy hiểm. Bởi vì giặc ở trong lòng, nó giả chết. Khi mình sơ suất một cái thì nó vùng dậy, nó cắn mình chết. Cho nên giới, ngoài phòng hộ các căn, còn giới có nghĩa là phòng hộ các niềm. Căn luật nghi rồi mà còn niềm luật nghi nữa. Phòng hộ các cái niềm khởi lên ở nơi tâm chúng ta. Khởi lên ở nơi ý thức của chúng ta. Và giới còn phòng hộ mạng luật nghi nữa. Tức là phòng hộ cái nuôi sống sinh mình của chúng ta. Để cho cái chủng tử ái nghiệp ở nơi chúng ta nó không có cơ hội phát triển và nó teo và nó khô lần. Nó không còn cái hiệu quả hoạt động. Đó. Thì khi mà chúng ta có Niết Bàn, gọi là vô trú xứ Niết Bàn, thì chúng ta tiếp xúc năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Ở trong giới định tuệ thì tất cả những cái bám lấy khác ái về một bản ngã đối với năm uẩn, một bản ngã ở trong 12 xứ, một bản ngã trong 18 giới, hay là những gì lệ thuộc ngã ở nơi năm uẩn 12 xứ 18 giới, nó rơi rộng đi. Đó. Chúng ta buông bỏ cái khác ái đối với uẩn xứ giới, chúng ta có cái vô trú xứ Niết Bàn. Đó. Cho nên thường ở trong Niết Bàn, thường ở trong sự tịch lặng, thường ở trong sự vô trước, vô trú mà không hề trái về hạnh nguyện độ sinh. Sử dụng tất cả mọi phương tiện độ sinh mà không bị vướng mắc. Mình muốn độ sinh mà không có thân năm uẩn làm sao độ? Phải không? Muốn độ sinh mà không có tiền sao độ? Không có tiền độ sinh sao? Nói đi. Không có tiền độ sinh được không? Nó tốn cần tiền. Tôi đi hoàng pháp tôi không cần tiền. Nói vậy nó có đúng không? Không cần tiền thì không đi đâu được hết. Không có tiền là không đi đâu được hết. Như vậy mình phải nói như thế nào nó đúng với giới định tuệ. Có lần á, tôi đi xe Honda từ chùa Phước Duyên mà lên từ Hiếu để dạy, đi giữa đường hết xăng, tới nơi cái chỉ đó đổ xăng, đổ xong rồi mình rờ trong bọc không có đồng nào hết, may rằng có được cái chứng minh nhân dân, chỉ đòi tiền mình nói thầy cũng có tiền đấy, chứ thầy có cái chứng minh nhân dân, thôi thầy đưa cái chứng minh nhân dân cho chị giữ cái chứng minh nhân dân đi. Rồi thầy lên chùa, thầy bảo mấy thầy đem tiền về cho chị, rồi chị trả chứng minh nhân dân lại cho thầy. Như vậy rõ ràng không có tiền là mình đâu có phương tiện để đi đâu. Mà có phương tiện, dạ như không có tiền thì ra còn có cái pháp lý để thế chấp. Và pháp lý của mình là cái chứng minh nhân dân, cũng phải thế chấp cho người ta. Cái đó mình lên từ Hiếu dạy được. Không có tiền thì không có phương tiện để đi, không có phương tiện để đi thì làm sao đi dạy. Đó. Như vậy thì nói tôi không cần tiền, nói về là nói sai. Tôi có tiền, nhưng tôi sử dụng nó như là một phương tiện, mà tôi không bị nó khống chế, không bị nó chi phối. Tôi không cho nó là tôi là của tôi. Thì mình sử dụng tiền mà mình vẫn thường trú trong niết bàn như thường, không bị ái dục nó chi phối. Cho nên trong Phật giáo mình sử dụng tiền thì mình phải làm gì? Làm phép, gọi là tình tài mà. Đó. Ăn cũng phải làm phép, gọi là tình thực mà, có phải không? Đó. Mặc y cũng phải làm phép tác tình. Đó. Cái gì cũng phải tác tình. Mà nếu không cần tiền nữa thì mình phải cần thế lực. Mình phải giao hoa như thế nào để các vua chúa ban hành những cái đạo luật trong hiến pháp, là các tu sĩ đi được miệng tiền bạc trên phương tiện giao thông, ở trong bệnh viện, tất cả đều được ưu tiên miệng tiền bạc. Thì khi đó là mình không cần sử dụng tiền. Nhưng mà không sử dụng tiền thì cũng phải sử dụng cái gì? Cái sức giáo hóa của mình đối với vua, và vua tín kính Tam Bảo. Họ hiểu được nhân quả tội phước, họ hiểu được giá trị của Tam Bảo như thế nào để người ta hộ trì. Và mình không sử dụng tiền trực tiếp, mình cũng sử dụng tiền gián tiếp. Bởi vì vua ban hành như vậy thì thuế của dân nạp vào, mình không trả thì thuế của dân trả. Đó, cho nên mình phải có trách nhiệm đối với quần chúng. Chứ không phải nói rằng là đi người ta không lấy tiền, nằm bệnh viện người ta không lấy tiền, như vậy là mình không cần tiền. Nói như vậy là nói sai lắm. Bởi vì có người hy sinh cho mình, có người hộ trì mình, có người giúp mình. Đó. Cho nên khi mà mình sử dụng mọi phương tiện để tu tập, để hoằng pháp lời sanh, sử dụng với cái tâm gì? Với cái tâm vô trước, không ái nhiệm, xem nó là phương tiện. Đó. Chứ không phải là cứu cánh. Thì mình sử dụng như vậy và hoằng pháp lời sanh như vậy mà vẫn thường sống trong an lạc, trong hạnh phúc, cái đó gọi là vô trú xứ niết bàn. Tôi thấy niết bàn này dễ tiếp cận hơn, phải không? Thực tế hơn. Và đó là niết bàn của Đại Thừa đấy, giáo lý Đại Thừa. Tiền đâu có tội gì đâu mà lên án nó. Sắc đâu có tội gì mà lên án nó. Danh có tội gì mà lên án nó. Ăn ngủ có tội gì mà lên án nó. Cho nên ngủ dục, thì đối với kinh Di Giáo, Đại Trí Độ Luận, gọi là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Và ở trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thủy dục. Mà chữ dục đây có nghĩa là kama. Kama. Dục đây có nghĩa là thèm muốn, khao khát. Như vậy thì mình nói rằng là quý vị ai dịch được chữ tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục
và thùy dục. Ai dịch được chữ tài dục này? Tài dục là sao? Tài không phải là dục, sắc không phải là dục, danh không phải là dục, thực không phải là dục, thùy không phải là dục. Thế thì cái gì dục? Tiền, nó là vô tri mà sao gọi hàng dục được? Phải tiền là vô tri không? Vô tri sao gọi là dục? Sắc có phải vô tri không? Vô tri sao gọi là dục? Nhưng vậy thì dục nằm ở đâu? Thầy ngồi xuống. Cho nên dục là ở nơi tâm chúng ta. Khi mà mắt chúng ta tiếp xúc với tiền, với sắc, thì cái tham dục ở nơi chúng ta khởi lên và ta bám vào nơi đây. Cho nên cái dục này là dục ở nơi tâm ta, chứ không phải dục ở nơi tiền. Cô hiểu không? Nhất tâm bất sinh, vạn pháp cấu tức, có phải không? Tâm mà không sinh thì vạn pháp vắng lặng. Nhất tâm bất sinh, vạn pháp cấu tức mà. Hệ tâm mà không khởi lên thì vạn pháp nó tịch lặng. Nhưng mà vạn pháp là thế này, là thế kia, là do tâm chúng ta khởi lên sự phân biệt vọng tưởng. Cho nên niết bàn là gì? Cái nghĩa niết bàn mà rất chuẩn ở trong kinh A Hàm cũng như là văn hệ Nikaya định nghĩa ái diệt niết bàn. Còn niết bàn là gì? Niết bàn có nghĩa là tâm vắng bặt cái sự khác ái. Tâm không còn có sự khác ái. Tâm tịch diệt mọi sự khác ái. Khác ái đối với gì? Khác ái đối với tài, sắc, danh, thực, thủy. Đó. Khác ái đối với gì? Khác ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Cho nên ái nhiệm đối với thanh thì gọi là thanh ái. Dục nhiệm đối với tài thì gọi là tài dục. Mà dục nhiệm đối với sắc thì gọi là sắc dục. Dục nhiệm đối với danh thì gọi là danh dục. Dục nhiệm đối với ăn uống thì gọi là thực dục. Và dục nhiệm đối với ngủ nghỉ thì gọi là thủy dục. Cho nên tài, sắc, danh, thực, thủy nó vốn vô can. Nó vốn vô can. Nó luôn luôn là ở trong vô tính. Nó có thiện có ác gì đâu mà mình lên án hăng là ác. Bạc ác chi mi rưa lắm tiền, mi xui thiên hạ hóa ra điên. Mình điên chứ bạc đâu có điên. Mà bạc có xui ai? Nó xui được đâu được. Nó còn nói gì đâu mà xui. Nó có ra lệnh gì đâu mà khiến. Thì cái gì ra lệnh mình? Cái tham ở nơi tâm chúng ta. Đó. Cho nên ái diệt niết bàn. Niết bàn là các cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái tận diệt. Và diệt nó ngang đâu là ta có niết bàn ngang đó. Ta có an lạc ngang đó, ta có hạnh phúc ngang đó. Sắc đẹp đâu có tội tình gì mà mình làm cho nó xấu đi. Hả? Không thấy Đức Phật của chúng ta có đẹp không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thích ứng với cái cõi ta bà này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà có đến 3.200 tướng tốt, 84.000 vẻ đẹp. Thế giới nó đi báo chánh báo trang nghiêm, nó cần cái tướng như thế.
Phật phải sử dụng cái tướng như thế. Còn nơi đây ngang Đức Phật Thích Ca 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quá trời trời rồi. Cho nên sử dụng ngang đó. Như vậy rõ ràng là sắc đâu có lỗi gì. Ai mà cũng ưa đẹp. Rồi bây giờ mình đi tu, mình cũng ưa đẹp chứ. Nhưng mà đẹp như thế nào? Cái đẹp đó là cái đẹp của chân mỹ. Chân mỹ phải là cái đẹp chân thật. Đẹp chân thật là cái đẹp ở đâu? Ở nơi cõi lòng mình, ở nơi tâm mình. Cái tâm ly tham, đó là cái đẹp chân thật của người tu. Tâm ly sân, đó là cái đẹp chân thật của người tu. Tâm không ích kỷ, tâm ly ích kỷ, tâm ly sự cố chấp, đó là cái phong thái, cái đẹp của người tu. Và vì vậy cho nên người tu đi đâu không có vướng mắc. Mình có được cái vô trụ xứ niết bàn. Quý thầy, quý cô có ý kiến gì về cái vô trụ xứ niết bàn này không?
A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng. Con thấy cái vô trụ xứ niết bàn hòa thượng dạy rất rõ và rất hay. Nhưng mà để hành trì cho được thì cả một vấn đề. Bởi vì trải qua 18 giới giữa căn, trần và thức, khi mà chúng ta nhìn mọi vật với cái nghiệp lực thì chúng ta sẽ dùng cái ý thức phân biệt, thì rất là khó để mà sống được với cái tự tại ở cái chú xứ niết bàn. Cho nên phải đòi hỏi một quá trình công phu tu tập rất là sâu mới có thể đoạn trừ và sống được với cái niết bàn này. Một.
Rồi, cảm ơn thầy. Không phải là vô trụ xứ niết bàn á là khó hành trì, mà bất cứ niết bàn nào cũng khó hành trì hết. Nhưng mà mình có giới định tuệ á thì nó giúp mình đi tới được với cái này. Nếu mình thực tập giới, thực tập định, thực tập tuệ. Đó. Bởi vì giới cái nghĩa của nó là giải thoát, là mở ra. Cho nên khi mình nhìn mọi sự, mọi vật là mình mở cái tâm phân biệt của mình ra đối với cái đối tượng mình đang hướng tới. Đó là giới. Và định là khi mình nhìn vào đối tượng, mình nhiếp cái tâm phiền não nơi mình nhiếp các cái ái dục nơi mình để nhìn đối tượng. Và khi mình nhìn vào đối tượng, mình có cái tuệ, mình nhìn, mình biết nó không thật, nó chỉ là ảo hóa thôi, nó là duyên khởi, nó vô thường. Thì cái đó mình phải thực tập chứ. Cho nên khi nào, ở đâu mà nhìn bất cứ cái gì cũng phải có cái giới định tuệ ở trong đó. Còn nếu mình nhìn mà không có giới định tuệ thì rõ ràng là con đường thoát ra không dễ chút nào, làm sao thoát. Mà cái gì mình nhìn có giới định tuệ thì trước sau gì mình cũng thoát khỏi cái trói đó. Bởi vì giới định tuệ là cái phép là mở sự trói buộc của chúng ta. Khi ta nhìn, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta tiếp xúc, ta giao tiếp. Ngay cả ta nhìn những tâm hành nơi chúng ta, thì giới định tuệ cũng giúp chúng ta tháo tung ra cái vương mắc giữa ta với tâm hành. Từ quá khứ, từ hiện tại, để tương lai, chúng ta không dính vào, chúng ta không bị trói vào bởi cái pháp trần, bởi cái pháp ái mà. Pháp ái, pháp trần là cái mà đã đi rồi. Mọi đối tượng đi rồi, nhưng mà hình ảnh đối tượng vẫn nằm ở trong tâm chúng ta, vẫn nằm ở trong ý thức chúng ta. Đôi khi ngồi một mình mà cười vì thấy tâm mình nó khởi lên nhiều chuyện thích thú với mình quá, mình cười. Thích thú mà cười chưa chắc đã là an lạc. Đôi khi đó là những chuyện thích ý với mình cười thôi, chứ chưa chắc là đúng với Phật Pháp. Phải không? Đó. Và có đôi khi mình ngồi một mình mà bực bội, nóng rang lên, bởi vì cái chủng từ đau buồn trong quá khứ nó khởi hiện ra. Làm cho mình, cái người làm cho mình khổ đau họ đi đâu rồi, họ chết 10 đời rồi, bây giờ còn mình ngồi đây mà cái hình ảnh nó khởi lên, tự nhiên nó sầu muộn, tức tưởi. Dừng người kia mà té người kia chết 10 đời rồi. Nhưng mà hình ảnh họ làm cho mình khổ đau vẫn còn đó ở nơi tâm hành của mình. Và cho nên mình buông nó ra. Khi tiếp xúc như vậy mình thả nó ra, mình buông nó ra. Và mình nói với nó, đó chuyện quá khứ, qua rồi, đừng để ý nữa, tôi không để ý nữa. Thì xin bạn, những chủng tử tâm hành của tôi ơi, cũng đừng gửi lên cho tôi làm gì. Đó, thôi, đi đi. Mình không cần để ý nó thì nó đi thôi. Nhưng mà để ý nó thì nó cứ quanh quẩn với mình, có phải không? Mấy đứa con nít mà kêu tới cho kèo, ngày nào cũng cho, trước sau nó không tới, nó quậy mình thôi. Còn lỡ ra mà cho lần nó quen nó tới, lần mình không cho, mà cắn răng mình không cho nữa, vài ba lần thôi, nó đi thôi. Cái ái nghiệp của mình cũng vậy. Nghĩa là mình cứ huân tập thì nó cứ lợn vợn trước mặt mình, nó lợn vợn trong tâm mình. Nhưng mà mình không nghĩ tới nó nữa thôi. Tạm biệt và bệnh biệt nhé là ta nó đi thôi. Thỉnh thoảng nó gợi nhớ chút rồi nó đi thôi. Nó gợi nhớ nhưng mà nó không có khả năng gây ảnh hưởng đến mình nhiều. Có những cái gợi nhớ, gợi buồn nhưng mà không có tác dụng nhiều. Và từ từ nó hết thôi. Có phải không? Nhớ không? Mà làm được như vậy là nhờ cái gì? Đó, nhờ mình luôn luôn nuôi dưỡng giới định tuệ trong từng cái giây phút hiện tiền của mình khi mình tiếp xúc với mọi cảnh giới này. Cho nên tu cũng khó mà cũng dễ mà. Khó là vì mình không có giới định tuệ, dễ là vì mình sống với giới định tuệ trong từng cái giây phút hiện tiền, trong từng cái động tác của chính chúng ta. Cho nên người tu mình phải thực tập giới định tuệ ở đâu? Ở trong cách nhìn, cách nghe, cách ngửi, cách nếm, cách ăn, cách uống, cách tiếp xúc, cách đi đứng nằm ngồi của mình chứ. Cho mình thực tập nó ở đâu? Chẳng lẽ lên chùa tổng 250 giới, 350 giới rồi như vậy là mình thực tập đó sao? Đó chỉ là công khóa để nhắc nhở mình. Nhưng mà mình phải thực tập nó trong cái đi đứng nằm ngồi ăn uống tiếp xúc. Đó, tiếp xúc với mọi vấn đề luôn luôn là làm cho giới nó có mặt, làm cho định nó có mặt, làm cho tuệ nó có mặt. Đó. Mà cái nhìn của giới là cái nhìn khai phóng, làm cho mình thoát ra khỏi đối tượng. Hay lắm. Và cái tiếp xúc có định có nghĩa là mình gom cái tâm tham ái của mình, gom nó lại, nhiếp phục nó lại, không cho nó loang ra trên mặt ý thức, để nó phong ra ở nơi mặt đối tượng, rồi nó thâu cái hình ảnh đối tượng đưa vào ở trong tâm của mình. Cho nên khi tiếp xúc mà có định tuyệt vời, mình bình tĩnh lắm, mình không bị cái đối tượng làm cho mình phải run sợ, khiếp đảm hay là mất chủ quyền. Và mình tiếp xúc với đối tượng mà có tuệ, rõ ràng ta biết cái mặt mày rồi. Dạ thì nhiều mà thực thì ít, khổ đau thì nhiều mà an lạc thì ít, vì ngọt thì ít mà chất cay đắng nó mày nhiều lắm. Tuệ nó báo cho mình cái thông tin đó. Cái đối tượng đó nếu mà dính vào thì khổ đau là nhiều mà an lạc thì ít. Vì ngọt thì ít mà chất cay đắng thì nhiều. Tuệ nó thông tri cho mình điều đó. Và mình làm cho cái thông tri đó, cái thông tin đó, nó luôn luôn có mặt ở nơi đi đứng nằm ngồi của mình, gọi là chánh niệm, gọi là tỉnh giác. Con hỏi hả?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ôn cùng đại chúng. Vừa qua thì ôn có chia sẻ cho chúng con cái cách nhiếp phục tham ái. Có nghĩa là trong tâm mình hiện khởi lên là do mình huân tập, mình nuôi dưỡng nó. Cũng như đứa bé mà nó đến nhà thì mình thường cho kẹo thì nó sẽ thường đến hơn. Khi mà trong tâm hiện khởi có căn bản là do chúng ta huân tập. Cũng như khi vọng tưởng đến thì mình giống như là khách đến nhà mà mình tiếp đón. Mình có không có giới định tuệ có mặt, tuệ giác không có mặt, thấy rõ cái đối tượng đó là vô thường. Thì khổ thì nhiều mà vui thì ít, ngọt thì ít mà đắng cay thì nhiều. Cho nên ông chia sẻ là chúng ta phải có mặt giới định tuệ, thấy rõ các pháp là nó vô thường, không thật. thì huân tập, mình không có huân tập thường xuyên thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ tiêu trừ và diệt được cái tâm tham chấp đó. Nên bản thân con thì thấy rất là nhiều khi thì rất là khó thực tập do là mình ít thực hành. Chứ còn nếu mà mình thực hành thường xuyên, giống như là Ôn có chi nói là Hòa Thượng Thanh Từ có dạy là vọng tưởng khởi trên đâu thì mình buông đến đó. Nhưng mà quan trọng là lúc đó mình có tỉnh giác để mình buông hay không thì rất là khó, nhưng mà phải sẽ thực tập thường xuyên thì con nghĩ sẽ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý thầy quý cô đừng có ngại khó, không có gì khó hết á. Vấn đề còn lại là mình có kiên trì thực tập không? Cứ tập, bởi vì tu là tập mà, tu là hành mà, tu mà không hành thì cái tu làm sao thành công? Tu là hành mà. Mà hành ở đâu? Hành ở nơi năm uẩn này, hành ở nơi 12 xứ, hành ở đâu? Hành ở 18 giới. Tất cả những cái đó nó là gom hết cả cái pháp giới từ tính cho đến tướng của thế gian này, cả suốt thế gian này, cho nên ngay đó mà tu chứ. Có phải không?
Có.
Chứ mình tu đâu? Cho nên cái vô trụ xứ niết bàn nó hay lắm. Nó hay lắm. Cho nên tôi nói đó, mình sử dụng tiền nhưng mà đừng kẹt ở nơi tiền, đừng khởi lên tham ái. Xem nó là phương tiện thôi. Mình sửa soạn y áo cho đẹp, cho trang nghiêm, đâu phải là mình đắm chìm gì nó sắc. Đó, nhưng mà bởi vì đó là hoằng pháp lời sanh mà cái tướng xấu quá là người chúng sanh đâu có chịu nghe. Nhất là cái bậc mô phạm mà xấu quá, thầy của trời người mà một mắt thì trời người đâu có chịu. Đó, thầy của người ta mà đi chân cà nhắc nó xong rồi. Ngay cả học đại học sư phạm nó cũng tuyển mình làm gọi là sinh viên học sư phạm. Đó, cho nên cái sắc tướng nó cần, nhưng mà nó cần khi mình sử dụng nó với cái tâm không ái trước. Đó, không ái trước thì, chứ còn nếu có sắc mà ái trước về sắc thì mình chết rồi, xong rồi. Nếu ai có sắc mà ái trước thì trước sau gì mình cũng tìm thầm mì viện mà tới thôi. Mà tìm thầm mì viện mà tới thì đủ thứ trên đời, có phải không? Bởi vì mình ái nhiệm về sắc thì phải tìm thầm mì viện tới để nó sửa cái sắc cho mình. Mà nó sửa cái sắc cho mình thì mình cũng chết bởi cái sắc đó. Chết ngay nơi cái đời sống tu hành của mình, và mình chết ngay nơi dư luận của quần chúng đối với một tu sĩ Phật giáo. Đó. Cho nên mình có dùng cái sắc uẩn để hoằng pháp lời sanh để tu tập, nhưng mình cũng kẹt với nó, mình cho nó là tôi, là của tôi. Đó. Ái nhiễm không khởi lên. Mình có tự do đối với thân thể này, ăn cũng vậy, ngủ cũng vậy. Chứ làm sao mà mình sống trong cõi người ta này mà không ngủ được, có phải không? Sống trong đời này muốn ăn sao được, nhưng mà ăn như thế nào? Ăn mà không có cái ớt quái quắc cái mà, có thì ăn cho vui, mà không thôi sao đâu. Có gì đâu mà cả cái bữa cơm người ta dọn như vậy mà thiếu trái ớt mình thấy thiếu hết, vô lý lắm. Như vậy mình ái nhiễm trái ớt, cuối cùng cả mâm cơm không thấy gì hết mà chỉ thấy trái ớt không. Nhưng mà giả như khi có trái ớt rồi vẫn có mắm cơm thì liệu cái ăn của mình thế nào? Đó. Cho nên người mình điên đạo lắm. Điên đạo lắm. Cho nên mình đừng có dính vào thì mình thấy thực tại đúng như chính nó. Mà mình dính vào thì mình thấy thực tại nó chính là mình. Cuối cùng mình nhìn sai hết. Đó, nhìn sai hết. Và khổ đau là do mình chứ do ai đâu. Mà than trời trách đất gì, trách móc người này người kia làm gì, phải không? Niết bàn thêm một loại thứ tư nữa gọi là tánh tịnh niết bàn. Đây, tánh tịnh niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn, đây là niết bàn mà cái nhìn sâu sắc của Phật giáo
Đại Thừa, ở trong giới học Đại Thừa. Tân tịnh Niết Bàn đây, trong Bồ Tát giới phạm vọng gọi là bản nguyên tâm địa. Còn gọi là Phật tính, còn gọi là Pháp giới tính, còn gọi là Như Lai tạng tính. Cho nên tánh tịnh Niết Bàn là Niết Bàn ở nơi cái tự tính, vốn có nơi tự tính của chúng ta. Và chúng ta thể nhập được cái tự tính Niết Bàn này là qua giới. Giới là có đầy đủ vô lượng công đức, thì trong tánh tịnh Niết Bàn này có đầy đủ vô lượng công đức. Giới giải thoát, giới làm cho bao nhiêu cái triền phiệt nó trói, nó buộc, nó che khuất cái tánh tịnh Niết Bàn này, nó che khuất bản nguyên tâm địa này, nó che khuất Phật tính, nó che khuất cái tính chất chân thật của Pháp giới, nó che cái kho tàng của Như Lai. Thì bây giờ mình tu giới, mình thao tung những cái che khuất đó ra. Cái ái triền nó bao bọc, nó che phủ tánh tịnh Niết Bàn, thì mình tu giới là thao tung những cái che khuất nó ra, nó trói buộc nó ra, để cho cái tự tánh Niết Bàn, tánh tịnh Niết Bàn hiện lộ ra trong đời sống chúng ta. Phật tính hiện lộ ra trong đời sống chúng ta. Và chính tánh tịnh Niết Bàn này đây, Ngài Huệ Năng nói gì? Ai nhớ cái bài kệ của Ngài Huệ Năng? Ngài Huệ Năng nói gì về tánh tịnh Niết Bàn? Ngài Huệ Năng nói gì về Phật tính, về Như Lai tạng tính, về Pháp giới tính? Ở trong Pháp Bảo Đản Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: Bồ đề bạn vô thọ, hay là bồ đề bạn vô thủ, thủ hay thọ tùy theo cách đọc. Vẫn nhiều ở trong miền Nam thì mình đọc thọ, ở miền Bắc thì chư Tôn Đức đọc là thủ. Bồ đề bạn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bạn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trừng ai. Đây, cái quan trọng ở nơi bạn lai vô nhất vật. Bản lai vô nhất vật có nghĩa là bản nguyên tâm địa đây, là Phật tính đây. Cho nên Đại Thừa giới gọi là tâm địa giới. Bồ đề bạn vô thọ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cộng không đài, xưa nay không một vật, lấy gì quét trần ai. Lấy gì mà quét bụi bặm? Xưa nay nó không dính mắc, không vướng mắc bất cứ một cái bụi trần nào, thì lấy gì mà quét? Cho nên tu tập đến đây là năng sở điều là thanh tịnh. Năng có nghĩa là cái chủ thể tu, sở là cái cảnh giới nhập vào. Cái chủ thể tu hành và cái đối tượng thể nhập, cả hai đó đều hoàn toàn tịch lặng. Đó. Nó không có đối ngại với nhau, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên ở trong cái bản lai nhất vật này không có ngã và ngã sở, không có cái người nhận thức và đối tượng nhận thức, hoàn toàn nó thanh tịnh. Đây gọi là bản nguyên tâm địa. Nhưng mà muốn đạt tới cái này thì phải tu như thế nào? Thì rõ ràng là phải tu theo Ngài Thần Tú. Hey, phải tu theo Ngài Thần Tú nghe. Tu theo Ngài Huệ Năng thì đạt tới cái bản lai vô nhất vật, tức là đã đạt tới cái tam vô lậu học hoàn toàn rồi, giải thoát hoàn toàn. Năng sở hoàn toàn tịch lặng rồi. Nhưng mà mình phải tu theo Ngài Thần Tú, từ nơi cái giới định tuệ hữu lậu mình tu từ từ đạt tới cái giới định tuệ vô lậu, cái giới định tuệ hữu vi, mình đạt tới cái giới định tuệ vô vi vô lậu đó. Từ nơi cái giới định tuệ hữu tác mà mình tu tập để đạt tới cái giới định tuệ vô vi vô tác. Ngài Thần Tú là nói rằng thân là cây bồ đề, thân ví như cây bồ đề, tâm ví như là cái đài gương sáng, mọi thời phải luôn luôn suốt quét, vật sự nhá trần ai đừng để bụi dính vào. Cho nên nói rằng là mỗi ngày mình phải tu tập, phải tu rồi phải tập cái tu của mình. Mỗi ngày mình hành theo cái tu của mình đến cái chỗ thuần thục. Khi đầu là mình tập ăn một ngày một bữa khó chịu lắm, nhưng mà muốn ăn ngày bữa thì mình ăn ngày ba bữa, nhưng mà buổi sáng ăn vừa đủ thôi, bữa trưa ăn chín, buổi chiều ăn cháo, ăn bột đó. Từ 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 mình giảm lần. Đến khi mình quen, ăn ngày bữa thôi. Tức là cái gì cũng phải tu tập từ từ. Cho nên mình thực tập giới cũng vậy. Mình thực tập định cũng vậy. Mình thực tập tuệ cũng vậy. Mình cố gắng mình giữ các pháp thuộc về Ba La Di. Sau đó là mình kiên trì đối với các pháp thuộc Tăng Già Bà Thi Sa. Và mình muốn giữ Ba La Di cho trọn vẹn là mình phải giữ Tăng Già Bà Thi Sa. Bởi vì Tăng Già Bà Thi Sa nó phòng hộ khiến mình không phạm các cái học xứ trong Ba La Di. Và mình muốn giữ Tăng Tàng hay Tăng Già Bà Thi Sa thì mình phải giữ giới, các cái học giới ở trong Ni Tá Kỳ Ba Dực Đề. Và mình muốn giữ các cái học giới ở trong Ni Tá Kỳ Ba Dực Đề thì mình phải giữ gìn giới các học giới thuộc về Ba Dực Đề. Rồi mình muốn giữ các cái học giới thuộc về Ba Dực Đề hay là Ba La Đề Đề Sa Ni là mình phải giữ các cái điều nhỏ nhặt ở trong Bát Pháp Trung Học. Và mình muốn giữ được các cái học giới như vậy thì mình phải thanh tịnh các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, giữ gìn các cái oai nghi của mình đó. Thì khi mình giữ gìn được cái nhỏ thì những cái lớn từ từ nó sẽ hoàn hảo. Cho nên khi mình vào chùa, thầy mình đưa cho mình cuốn gọi là Tỷ Ni Nhật Dòng, phải không? Bác học thuộc lòng để mình nhiếp cái niệm của mình. Bởi vì niệm của mình nó khởi lên rất là tinh tế. Cho nên cái cuốn Tỷ Ni mà thầy trao cho mình á, là giúp cho mình ý thức rất rõ từng cái động tác của mình hàng ngày trong cái sự sinh hoạt. Đi đứng nằm ngồi, rửa mặt ăn cơm, đài tiền tiểu tiền, lên giường nghỉ, xuống giường để đi. Tất cả những cái đó là những cái tế nhị, những cái uy nghi của người tu. Mình phải tập, mình phải hành. Còn đây phần nhiều là mình học thuộc để mà đi thi. Đi thi mà thọ giới xong rồi bỏ nó qua bên. Như vậy là hỏng rồi, quá hỏng luôn. Ví dụ như trong 24 thiên oai nghi của mình á, khi mình chấp tay thì chấp sao? Chấp tay chấp sao? 10 cái ngón tay phải như thế nào? Và khi mình đi tới một cái chùa nào, một từ viện nào đó thì mình phải đi vào như thế nào? Bước vào bên nào? Rồi khi vào lễ Phật thì mình đứng ở đâu? Mình có tự động thanh chuông mà lại không? Tất cả những cái oai nghi của người tu. Cho nên mình đi tới một cái từ viện, nhưng vì ở trong từ viện đó, từ Ngài Viện Chủ cho đến Tăng Chống, họ nhìn mình, họ biết mình đang ở đâu trong cái đời sống xuất gia của mình. Họ nhìn mình họ biết. Không cần nói rằng là mình tu 10 năm, 20 năm gì hết á. 10 năm, 20 năm mà không có hành trì thì vẫn xem như không có ngày nào ở trong chùa hết. Nhưng mà đôi khi tu 3 năm thôi mà, hay là 3 tháng thôi mà ta ứng dụng, ta hành trì, thì 3 năm đó ta nhìn vào một cái người đó ta thấy thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà một người tu 3 năm, 10 năm mà không có thay đổi gì cả, có nghĩa là mình không ứng dụng Phật học vào trong đời sống của mình. Mình không ứng dụng giáo lý Đức Phật vào trong đời sống của mình, thì các cái trục tự, cái tập khí phiền não, các cái tập khí thế gian nó vẫn còn đầy ở trong người mình. Thì lấy cái gì để biểu hiện cái phong thái của một người tu? Đó. Cho nên là phải là thời thời thường Phật thức, vật sử nhá trần ai. Nhưng mà khi quét sạch rồi thì bản lai thanh tịnh tự hiện ra, cái tự tánh niết bàn tự hiện ra, cái Phật tính tỏa sáng ra. Hết giờ rồi. Ngày mai là quý vị nhắc tôi dạy cái này. Như vậy cái này mình tạm thông qua, phải không? Đấy. Vấn đề còn lại là gì? Mình hành trì thôi. Muốn có niết bàn thì phải làm gì? À, phải tu tập, bỏ, buông. Buông cái gì? Buông cái tập đế, buông những cái chủng tự phiền não nơi tâm chúng ta, qua thực tập giới, qua thực tập định, qua thực tập tuệ. Rồi Đức Phật dạy giới mà tu với định đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Giới tu với tuệ đưa tới cái lợi ích lớn, kết quả lớn. Giới tu với định, giới tu với tuệ đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Cho nên giới định tuệ nó hỗ trợ nhau, khiến cho người tu của mình càng ngày càng đi tới cái đời sống từ hữu lậu đến vô lậu, từ hệ lụy đến giải thoát, từ thấp kém đến cao thượng, từ ô nhiễm đến thanh tịnh. Cho nên chúng ta muốn thanh tịnh mà không có giới định tuệ thì không thể nào thanh tịnh được đâu. Ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Chúng ta phải biến giới định tuệ trở thành đời sống của mỗi chúng ta, qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, cười, hành sự với nhau hằng ngày. Thì nhất định những cái tập khí phiền não ở trong chúng ta tự nó chuyển hóa thôi, tự nó thay đổi. Vì nó không còn có cái thức ăn cho nó, thì không lý do gì nó tồn tại để nó gây ảnh hưởng lên mình. Và nó có tồn tại thì nó còn tồn tại rất yếu ớt, nó không ảnh hưởng chi mình hết. Và từ từ nó mất thời hiểu thôi. Đó, cho nên mình được học được 2 bữa rồi mà chưa đi tới đâu hết. Cho nên tôi thưa về Ngài Viện Chủ là Ngài cố gắng chịu khó kham nhận đối với Tăng Ni Sinh, thương Tăng Ni Sinh mà giúp Tăng Ni Sinh tạo điều kiện cho các thầy các cô tu học. Cái già mà tâm nguyện đâu có già, phải không? Hành nguyện đâu có già đâu. Mà người tu càng già càng quý. Cây có lõi, cây mà có lõi là quý. Ở đời ấy, già người ta đã quý rồi. Trong gia đình mình có bà mẹ lớn tuổi, có người cha lớn tuổi ở trong nhà quý lắm. Huống chi ở trong từ viện, luật viện có những bậc trưởng thượng lớn tuổi, mà lớn về giới, về định, về tuệ nữa, thì cái lớn đó bất khả tư nghị, công đức không thể lường được. Có nhiều vị đã mất đi 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm, ngàn năm về trước. Mà bây giờ mỗi khi nói đến công hạnh các ngài, mình rung động, mà mình thương quý. Chứ đừng có nói rằng đang hiện tiền, có phải không? Đó. Nhắc đến các ngài tổ của mình, tự nhiên mình xúc động, thương, mình quý, mình kính, làm cho mình sống trở lại một cái sức sống mạnh liệt hơn.
Đức Thế Tôn của mình niết bàn đến 26 thế kỷ rồi, mà bây giờ mình vẫn nói những gì Ngài nói mà. Cho nên người tu cũng có già gì hết á. Đừng có mặc cảm mình già, nghe chưa? Đó. Cái điều đáng buồn nhất là mình tu mà mình không làm cái chuyện tu của mình, đi làm cái chuyện không phải người tu, đó mới là cái chuyện quái, gọi là quái. Cho người tu mình đi đúng cái đường của mình, ai cũng thương hết á. Ma nó cũng chắp tay mà, nó kính lệ mà, khi đầu nó ghét nhưng mà từ từ nó thương. Khi đầu nó nghĩ mình tu là mình dành xôi chuối của nó ăn, má. Nhưng mà té ra là mình tu riết cái là cô hồ mình cũng thương, chuối chống chứ mình cho hết. Mình đâu có dành chứ của ai đâu. Cho nên cuối cùng má cũng thương, má nó cô hồ mình. Cho nên đừng có sợ ai ghét mình, ai chống đối mình hết. Mình cứ tu đi, rải cái lòng từ ra cho lớn. Đó. Khi đầu thì tưởng mình dành thịt cá của họ mình ăn không. Tu mình có dành thịt cá của ai ăn đâu. Người ta cống còn mình không dám nhận nữa mà. Có tàm có quý. Mình có dành ghế ai ngồi đâu. Ai ngồi thì mình nhường cho người ta. Mình ngồi nơi tòa pháp không thôi. Nhớ không? Đó. Cho nên mình tu thật á, là ai cũng thương, ai cũng quý. Người ghét mình trước sau gì họ cũng thương mình thôi. Người chống đối mình trước sau chi họ cũng ủng hộ mình thôi. Đó là bài học lịch sử từ Đức Thế Tôn chúng ta. Trước khi thành đạo, Đức Phật bị chống đối mạnh liệt không? Từ cái thế giới hiện thực của xã hội Ấn Độ đến thế giới gọi là siêu hiện thực của ma quân, ma vương, đủ loại, chống kịch liệt. Nhưng mà khi Ngài thành Phật rồi thì 16 quốc vương đều là cúi đầu yểm trợ. Cho đến Đế Thích Phạm Vương cũng phải thỉnh Ngài chuyển vận pháp luôn và trở thành hộ pháp. À, cho nên mình cứ tu thôi. Ai biết mình cũng tốt, mà chưa biết cũng sao, để đó rồi biết hết. Chứ đừng vội vã chi người ta biết mình chứ. Đừng quảng cáo, nghe chưa? Hết. Đừng tu, đừng quảng cáo, đừng ham quảng cáo. Quảng cáo mình thứ thiệt quảng cáo làm gì? Là thứ thiệt thì cũng còn quảng cáo, mà quảng cáo thì cũng phải thiệt đâu. Nhớ. Rồi cho nên giai đoạn mình ở Lục Viện Hệ Nghiêm đang học ở đây thì nói gì, viết một câu gì nơi bàn mình: xin mọi người quên tôi, xin mọi người quên tôi. Mà điều này á, quý vị biết á, là Hòa Thượng Thiện Hòa đã thực hiện. Hòa Thượng Thiện Hòa là một trong những vị mà rất là có công lớn về Phật giáo Việt Nam cận đại, và cái ảnh hưởng của Ngài hiện nay vẫn còn lớn ở trong Phật giáo Việt Nam, nhất là Phật giáo miền Nam. Và cái Huệ Nghiêm này là một trong những cái xương tủy mà Ngài Thiện Hòa đã để ra đây. Đó. Thì khi mà Ngài Hòa Thượng Thiện Hòa đi ra Huế học với các bậc cao tăng ở Huế, rồi đi ra Bắc học với các bậc cao tăng ở miền Bắc, như là Ngài Tuệ Tạng ở Nam Định, tất cả những lá thư bạn bè gia đình gửi ra Ngài, Ngài xếp lại một cách cẩn trọng, cất đặt một cách cẩn trọng, không đọc. Đi mười mấy năm học hành rồi giúp các thầy miền Trung, các thầy miền Bắc chứng hưng Phật pháp, làm Phật sự ở đó xong, đến khi trở về Nam mới mở những cái bức thư đó ra đọc. Thấy chưa? Xin mọi người quên tôi, nhưng mà tôi không quên mọi người. Quên có nghĩa là giả quên, để luyện tâm trí của người xuất gia cái đã. Rồi sau đó là mình sẽ đi tìm những người mà đã từng thi ân với mình, đã từng mang ân với họ, trả ơn. Và những người đã từng gây mình khổ đau thì cũng tìm cách giải tỏa cho họ, lấy cái mặc cảm của họ ra khỏi tâm họ cho họ. Đó là phong thái của người tu hành. Mà Ngài Hòa Thượng Thiện Hòa là một trong những vị tiêu biểu. Đó. Thì tôi kể để quý vị thấy. Cho nên bây giờ mình chưa chi cả mà sân hồng sân bá làm chi cho nó khổ lụy, phải không? Khổ mình, khổ thầy mình. rồi khổ luôn cả cái Phật giáo, rồi khổ luôn cả quần chúng, khổ luôn cả xã hội. Cho nên đừng có ham hố gì, mình cứ tu đi. Khi mà nó đầy đủ thì mọi thứ nó biểu hiện một cách tự nhiên thôi. Đó. Thôi quý thầy, quý cô nghĩ.